Kính chào chị em và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh phụ nữ. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định thực hiện. Thưa chị em và các bạn, ngày 12 tháng 6 tại thành phố Quy Nhơn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định phối hợp Sở Văn hóa Thể thao tỉnh tổ chức liên hoan hát ru và hát dân ca tỉnh Bình Định lần thứ 5 năm 2023. Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh, hướng tới chào mừng Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 năm nay. Do có sự chuẩn bị chu đáo, đầu tư bài bản, nên các đội tham gia liên hoan đã mang đến cho người xem nhiều tiết mục đặc sắc, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân đến xem và cổ vũ, góp phần mang đến thành công cho liên hoan, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Thưa chị em và các bạn, tham gia liên hoan hát ru và hát dân ca tỉnh Bình Định lần thứ 5 năm 2023, có 12 đội thi đến từ 12 hội Liên hiệp Phụ nữ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh. Các đơn vị mang đến liên hoan hai phần thi gồm thi chào hỏi với hình thức sử dụng các thể loại thơ ca, hò vè, đặc trưng của làn điệu hát ru, hát dân ca, thể hiện rõ bản sắc văn hóa vùng miền, mang đậm dấu ấn của địa phương, tạo nên nét riêng của mỗi đội để giới thiệu về địa phương đơn vị, về đội thi và phần thi hát ru, hát dân ca với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi quê hương đất nước, tình yêu thương con người, đức hy sinh của người mẹ, người vợ, người phụ nữ, thể hiện tình mẫu tử, tình yêu gia đình, truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, ca ngợi những thành tựu trong cuộc sống công tác, thể hiện phẩm chất đạo đức truyền thống nét đẹp của phụ nữ xưa và nay. Các tiết mục dự thi được biên tập dàn dựng thành chương trình hoặc tiểu phẩm hoặc cảnh có tính liên kết, xuyên suốt mang tính nghệ thuật. Chị Phạm Thị Thủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Vân Canh cho biết thêm về sự chuẩn bị của đơn vị mình.
Để đến với cái liên hoan hát ru và hát dân ca của tỉnh Bình Định lần này, thì đối với đơn vị Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Vân Canh, trên tinh thần chỉ đạo của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, cũng đã tổ chức cái hội thi hát ru và hát dân ca cấp huyện lần thứ 3. Thì sau cái hội thi hát ru và hát dân ca cấp huyện lần thứ 3, thì đơn vị Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Vân Canh cũng đã lựa chọn được cái tiết mục, nói chung là có chất lượng và lựa chọn các cái diễn viên có cái chất giọng, đặc biệt là cũng mang đến cái hội thi hát ru và hát dân ca của tỉnh lần này một cái màu sắc mang đậm đà bản chất của Vân Canh. Thứ nhất đó là giới thiệu được quê hương Vân Canh, truyền thống anh hùng cách mạng. Thứ hai là cũng có thể giới thiệu đến cho mọi người biết được các cái địa điểm đang được huyện nhà đầu tư để phát triển về du lịch. Và một cái điều quan trọng nữa đó là giới thiệu được bản sắc văn hóa của người dân Vân Canh, trong đó đặc biệt là các cái dân tộc ở Vân Canh như là dân tộc Chăm, dân tộc Ba Na và các cái dân tộc khác.
Ban tổ chức liên hoan cũng khuyến khích các đơn vị tham gia bằng những tiết mục tự biên sáng tác lời mới đối với hát dân ca phù hợp với nội dung nhiệm vụ và yêu cầu của địa phương đơn vị. Vận dụng nhiều loại hình nghệ thuật kết hợp nhuần nhuyễn giữa truyền thống và hiện đại, ưu tiên sử dụng nhạc cụ dân tộc trong biên chế dàn nhạc đệm và chú trọng đến yếu tố thẩm mỹ của chương trình. Qua đó tiếp tục giáo dục cho các tầng lớp phụ nữ về văn hóa truyền thống cũng chính là góp phần thiết thực thực hiện quan điểm của Đảng khóa 13 về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam, góp phần bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, tạo không khí thi đua sôi nổi hăng say lao động sản xuất, công tác học tập, nâng cao hiệu quả hoạt động công tác hội thông qua phong trào văn hóa văn nghệ. Chị Lê Vũ Văn Kiều, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã An Nhơn cho hay.
Đơn vị An Nhơn chúng tôi đến với liên hoan hát ru hát dân ca lần thứ 5 thì chúng tôi có chuẩn bị hai tiết mục, đó là phần chào hỏi và phần tiểu phẩm. Thì phần chào hỏi thì chúng tôi ca ngợi về mảnh đất An Nhơn và những cái hoạt động nổi bật của hội phụ nữ trong thời gian qua, nhất là trong việc chung tay xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới và đặc biệt là thể hiện cái sự tham gia của phụ nữ trong việc giữ gìn và phát huy nét văn hóa đẹp của quê hương, đó là hát ru và hát dân ca.
Điều đáng ghi nhận là ở các tiết mục tham gia liên hoan, các nhiệm vụ trọng tâm công tác hội như chương trình xây dựng gia đình 503 sạch, phong trào phụ nữ Bình Định chung sức xây dựng nông thôn mới cũng được các đội khéo léo biên soạn, sáng tác lời lồng ghép vào các tiết mục trong phần thi chào hỏi và tiểu phẩm khá uyển chuyển. Dù là diễn viên không chuyên, nhưng chị em đã biểu diễn nhiệt tình, hấp dẫn, toát lên sự tự tin, góp phần mang lại thành công rực rỡ cho liên hoan. hầu hết các thí sinh của các đội tham gia liên hoan đều có chung suy nghĩ. Khi tham gia liên hoan hát ru và hát dân ca, cán bộ hội viên phụ nữ được giao lưu học hỏi phát huy năng lực sáng tạo trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, qua đó khơi dậy cổ vũ phong trào văn hóa văn nghệ hát ru và hát dân ca trong cán bộ hội viên và các tầng lớp phụ nữ. Chị Trần Thị Bích Ngọc, Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Trần Quang Diệu, thành viên đội thi đến từ Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Quy Nhơn, bày tỏ.
Thì bản thân tôi dù ở xa nhưng mà tôi cũng rất cố gắng, vì ngoài cái công việc gia đình chăm sóc con cái thì công việc của tôi tại Ủy ban nhân phường Trọng Diệu cũng rất là vất vả, nhưng các chị em trong đội tất cả đều cố gắng hết sức mình tập luyện thường xuyên, lúc nào rảnh thì đi tập luyện cả chiều cả tối để hy vọng đem đến cho hội thi những cái tiết mục hay nhất. Và bản thân tôi cũng hy vọng là mình đem lời ca tiếng hát của mình đến cho mọi người và sẽ đạt được những cái giải cao nhất. Đó là sự cố gắng, đó chính là nguồn động lực động viên chúng tôi là cố gắng hoàn thành không những nhiệm vụ của bản thân, xã hội, gia đình, đem đến cho mọi người những cái sân chơi rất là bổ ích.
Liên hoan hát ru và hát dân ca khép lại, các giải thưởng đã được trao cho các tập thể và cá nhân có những phần thi xuất sắc tham gia liên hoan, trong đó có 6 giải khuyến khích, 3 giải 3, 2 giải nhì và 1 giải nhất dành cho đơn vị Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phù Cát. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao các giải thưởng cho thí sinh hát dân ca hay nhất, thí sinh hát ru hay nhất, thí sinh hát làn điệu Bana hay nhất, thí sinh hát làn điệu Hơ Rê hay nhất và dàn nhạc cổ hay nhất liên hoan. Tuy nhiên, thành công của liên hoan đã vượt ra ngoài những giải thưởng, đó chính là tinh thần đoàn kết, sự giao lưu học hỏi, cơ hội kết nối và thấu hiểu nhau hơn giữa cán bộ hội viên phụ nữ trong tỉnh. Để từ đó họ cùng nỗ lực hơn nữa vì công tác hội và phong trào phụ nữ bình đẳng và vì sự tiến bộ của phụ nữ toàn tỉnh.
Chị em và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh phụ nữ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa chị em và các bạn, thời gian gần đây, trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn liên tiếp xảy ra các vụ mất trộm tài sản của nhà dân, gây tâm lý hoang mang lo lắng trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương. Điều đáng nói là các vụ trộm cắp này đều do đối tượng Huỳnh Thị Ái ở thị xã Hoài Nhơn gây ra. Á là đối tượng thường xuyên trộm cắp, vừa mới chấp hành xong án phạt tù về tội trộm cắp tài sản, nay ra tù tiếp tục tái phạm. Bài viết sau của Thanh Hương sẽ nói rõ hơn về hành vi trộm cắp của Huỳnh Thị Ái. Chúng ta cùng nghe.
Thưa chị em và các bạn, vào khoảng 12 giờ ngày 8 tháng 5 vừa qua, bà Nguyễn Thị Thuần, 61 tuổi ở thôn Tân An, xã Hoài Châu, thị xã Hoài Nhơn, sau khi đi làm công việc đồng áng trở về thì phát hiện tủ quần áo đã bị kẻ gian đột nhập phá khóa từ lúc nào. Nhiều tài sản gồm vàng và tiền mặt tổng trị giá hơn 100 triệu đồng đã bị lấy cắp. Đây là lần đầu tiên bà Thuần bị mất trộm với số tài sản lớn như vậy nên không khỏi hoang mang. Bà Nguyễn Thị Thuần, bị hại trong vụ trộm, kể lại sự việc.
Hôm đó là tôi đi làm cỏ ngoài đồng, là mới đây về. Thì hôm nay là ở địa phương là không có mất trộm cắp gì hết. Nhưng mà tôi cũng lơ là, thì kiếp cửa đếm, không đếm cho đếm chốt nên là nó đục. Nhập vô nên tôi đi làm cỏ về, nó côm ăn rầu, cửa 12 giờ là tôi vô, tôi lấy đồ. Thì tôi thấy là cửa tủ mở ra kẹt, à, tôi mới rửa thử của tiền của tôi là mất.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo của bị hại, công an thị xã Hoài Nhơn đã cử lực lượng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành xác minh thu thập các dấu vết để truy nguyên đối tượng gây án. Với tinh thần khẩn trương tích cực điều tra, không để đối tượng ở ngoài vòng pháp luật tiếp tục gây án, qua áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát hình sự công an thị xã Hoài Nhơn đã xác định được nghi phạm gây ra vụ trộm này. Thiếu tá Nguyễn Trung Hiếu, phó đội trưởng đội cảnh sát hình sự công an thị xã Hoài Nhơn nói về quá trình điều tra làm rõ đối tượng gây án.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo của bị hại, thì lãnh đạo công an thị xã Hoài Nhơn cùng ban chỉ huy đội cảnh sát hình sự đã phân công tôi cùng các lực lượng cảnh sát tiến hành là trực tiếp xuống hiện trường nhanh chóng triển khai các lực lượng để khám nghiệm trường, tổ chức lấy lời khai của người bị hại, người biết việc để phục vụ công tác điều tra. Với tinh thần khẩn trương tích cực và nhanh chóng, tôi cùng các lực lượng trinh sát đã nhanh chóng xác định được đối tượng nghi vấn gây ra các vụ trộm cắp tài sản trên là đối tượng Huỳnh Thị Ái, sinh 1973 ở khu phố Thanh Tú, thị trấn Tân Bồ Hổ, huyện Hội An, tỉnh Bình Định. Qua làm việc đấu tranh với đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn.
Tại cơ quan công an, đối tượng Huỳnh Thị Ái khai nhận để có tiền tiêu xài cá nhân và trả nợ nên một mình điều khiển mô tô đi dạo trên các tuyến đường từ huyện Hoài Ân xuống đến thị xã Hoài Nhơn. Khi phát hiện nhà dân sơ hở không đóng khóa cửa thì lén lút đột nhập để trộm cắp tài sản. Tại thời điểm bị bắt, đối tượng này đã thực hiện trót lọt 2 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn. Đang nói đối tượng Huỳnh Thị Ái vừa mới chấp hành xong án phạt tù về tội trộm cắp tài sản vào tháng 1 năm nay, ra tù thì tiếp tục phạm tội. Huỳnh Thị Ái nói về phương thức thủ đoạn gây án.
Xuất phát từ động cơ là do tôi thiếu thốn nợ nần, nên thằng tôi nảy sinh ra ý định trộm cắp để về trả nợ những khoản nợ mà tôi đã nợ nần gây ra trước kia. Tôi từ Hoài Ân điều khiển xe máy xuống tại huyện Hoài Nhơn, thị xã Tam Quan, Hoài Châu Bắc. Tôi để ý định để vòng quanh dùng những người dân ở xã Hoài Châu Bắc để đi làm sơ hở để tôi đột nhập để trộm cắp tài sản.
Hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Hoài Nhơn tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định. Qua vụ việc này, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác trong việc trông coi bảo vệ tài sản, tránh bị kẻ gian lợi dụng sơ hở để thực hiện hành vi phạm tội. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục phát thanh phụ nữ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn chị em và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 13 tháng 6 năm 2023. Khu vực tỉnh Bình Định, mây thay đổi, chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, mây thay đổi, chiều nắng nóng, đêm không mưa, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng cao 2-3 mét. Chương trình phát thanh hôm nay của đài chúng tôi đến đây là hết. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.